Cái thời đó có như là không có tính, vì mình chưa có hiểu được cái đạo lý cảm ứng đạo giao. Mình cứ niệm như vậy đó thì nước của mình đục ngầu à. Tâm mình không có sáng gì hết thì Phật không có cách gì mà tiếp độ, tại vì mình nhờ tha lực. Mình nhờ tha lực mà mình không biết cách nhờ, mình để nước mình đục như vậy. Tha lực nhờ không được, tự lực thì không xong. Tại vì đạo lý là nhờ cái lực của Phật, mà mình đi suy nghĩ để cho lực của Phật không có tiếp dẫn mình được, tự mình phá hư, tự mình làm hư cái đời của mình. Mà lực của Phật muốn nhờ được thì tâm đừng có suy nghĩ thì mới nhờ nổi. Trong tâm phải là thanh tịnh, một cái hồ nước trong vậy đó. Bây giờ tự mình làm nó đục trước, tự mình phá cái công phu của mình. Mình suy nghĩ như vậy rồi mình niệm Phật nhiều, tới chừng lâm chung Phật đón không được rồi mình trách. Trời ơi, mấy chục năm khổ biết bao nhiêu, bây giờ Phật đón không có đón con gì hết. Phật đón là phải buông xuống mới được, phải đừng có nghĩ cái khác. Nếu như mà tâm mình á, niệm Phật câu nào cũng rõ ràng, câu nào cũng rõ ràng, chữ chữ rất là rõ ràng, tâm rất là trong sáng đó, thì cái lúc đó gọi là thành tựu, cái công phu của mình như vậy gọi là được rồi đó. Thì lâm chung đó thì bảo đảm lắm, rất là bảo đảm. Nếu mà không có làm được như vậy đó thì cái công phu tu hành thiệt là khác, thiệt là khó lắm, khó dữ lắm. Vì hiểu được cái đạo lý đó thì mình bỏ ra 5, 3 năm, 10 năm, 20 năm để mà mình tu cho đúng pháp thì nhất định mình giải thoát. Những cái lời này thấy rất là khó khăn, nhưng mà người khó đâu. Tại vì đạo lý nó là như vậy. Nếu như chúng ta suy nghĩ thì tương ương với lục đạo luân hồi, đương nhiên là tương ương với ông Diêm Vương rồi, phải không? Ổng tiếp dẫn mình, tại vì mình mời mà, mình tự mời mà, đâu phải ổng muốn đâu. Ông đừng có suy nghĩ thì tôi đâu có lợi gì. Tại vì lục đạo là tôi làm chủ, mà ông suy nghĩ thì là chỗ của tôi, thì tôi kêu nó, tụi quỷ nó tới nó tiếp thì ông đi thôi. Còn bây giờ ông muốn Phật thì ông làm cho Phật tới tiếp ông, cái đó là mình làm chủ. Vì vậy đó mà không có trách ai được. Mình hiểu được đạo lý thì mình phải tu đúng cái lý như vậy. Nếu tu đúng cái lý như vậy thì bảo đảm giảng sanh, không có người nào không giảng sanh hết á, không có ai mà rớt được hết á, nếu mà đúng như vậy. Còn làm không đúng đó thì rớt hết tất cả. Thì học đạo rất là quan trọng, những cái thứ này nó quan trọng lắm. Mà thí dụ như mình niệm Phật mà cái tâm vẫn còn tán loạn, vẫn còn phiền não nhiều, vẫn không có nhiếp tâm được thì tự trách rồi từ từ tu, chứ không có gấp quá đâu. Đừng có gấp quá, gấp quá cũng không được nữa. Gấp quá là nó hư hết, nó bệnh sanh nhiều bệnh lắm, nó chấp trước dữ lắm, chị không có nổi. Thì nói vậy thì Chân Hiến sẽ nói thêm là ngày luyến tay ngày nói là niệm Phật tán loạn là tốt bậc nhất á. Tại sao vậy? Tại vì tán loạn lâu ngày nó mới nhất được, chứ bây giờ nếu mà tán loạn còn niệm không được nữa thì làm sao? Tán loạn còn tốt hơn là không có tán loạn, không có niệm. Đó là cái bước thứ hai. Không có niệm Phật là bước thứ nhất, niệm Phật tán loạn là bước thứ hai, niệm Phật nhất tâm là bước thứ ba. Nếu mà không có cái bước thứ hai đó, làm sao có bước thứ ba? Bởi vì bước thứ hai tốt lắm, hạng nhất là bước thứ hai. Rất là hay, phải không? Nếu mà không có tán tâm thì sao mà ông còn chưa chịu niệm nữa kìa. Ông niệm là ông đã đi một bước rồi, cho nên nó là tán tâm. Nhưng mà chúng ta phải biết cái phương pháp niệm đó là khi mà niệm đó thì Nam Mô là quay về, A Di Đà Phật là Phật A Di Đà. Cái nghĩa nó phải rõ, thiệt là rõ thì liền thanh tịnh à. Cái nghĩa của cái câu chứ không phải là cái tiếng đâu. Cái tiếng nhưng mà nó phải có cái nghĩa. Cái nghĩa là bây giờ con muốn về với Phật, phải không? Nam Mô A Di Đà Phật là con muốn về với Phật, rõ lắm. Thì niệm mà cái nghĩa nó có trong cái câu đó liền là có Phật à. Tại con muốn về với Ngài mà. Nam Mô A Di Đà Phật, cõi này khổ quá, con chỉ muốn về Tây Phương, phải không? Nó cái nghĩa nó như vậy. Nam Mô A Di Đà Phật, con chỉ muốn lâm chung Phật đón, về cái nơi an dưỡng. Nam Mô A Di Đà Phật là Nam Mô là quay về, con chỉ về với A Di Đà Phật, con chỉ muốn về với A Di Đà Phật. Cái tâm nó theo cái tiếng, cái tiếng á nó hiển cái nghĩa. Cái nghĩa mà nó hiển rồi thì tâm là ở chỗ đó, tại tâm là ý niệm thì tâm có Phật, là ý niệm là Phật. Cho nên thưa quý vị có hiểu không? Nếu không hiểu thì không có tu được đâu. Không hiểu là không có giải thoát. Ô A Di có nhiếp tâm, cái tiếng nó không có rõ đó, để giống như 1, 2, 3, 4, 5, 6 nó giống như vậy à. nó chưa có cái nghĩa gì hết. Bây giờ Nam Mô tiếng nó rõ làm cho mình thấy quả thật là muốn về với Phật A Di Đà, tại vì Nam Mô là một sanh giống như vậy. Và vãng sanh chỗ nào, phải không? Thực ra thì tâm nó ở trong cái nghĩa, liền không có suy nghĩ. Tâm nó ở trong cái nghĩa thì còn nghĩ cái khác được đâu, không có nghĩ được. Hiện thời nó loạn quá cho nên nó nghĩ cái khác, và cái miệng niệm mà nó không có chịu quay về được đó. Cái miệng đã giúp cho cái tâm mà nó còn đi chơi đâu, nó không có chịu, nhất định không có chịu chỗ Phật, nó không chịu, nó cứ ở đâu đó mà năn nỉ lắm cũng không có chịu đâu. Rất là khó, mà muốn nhiếp á, nhức đầu dữ lắm. Phải làm sao mà rất là tự nhiên, rất là bình thản. Niệm đó thì cái tâm nó không có đi đâu hết đó, nó về cái chỗ của Phật. Là con bây giờ giác ngộ rồi, chỉ có về với A Di Đà Phật thì mới hết khổ được. Thì ở trong đó đó, bao gồm cả một cái tịnh tông đó, 6 cái chữ đó đó. Bao nhiêu lời dạy nằm ở trong cái câu đó hết, mà tổ nói đó, 12 bộ kinh nằm ở trong đó hết. Mà khó thấy hiểu quá, cái đó quá sâu. Nhưng mà rõ ràng tất cả những cái lời dạy này nằm ở trong cái câu đó hết đó. Giống như là chán tàn bà, thích tịnh độ. Thì Nam Mô A Di Đà Phật rõ ràng là muốn về với Phật là chán ở đây à. Nó có cái nghĩa nó sâu lắm. Nó trong cái câu đó nó bao gồm hết tất cả. Một cái tịnh tâm nằm ở trong đó. Cho nên mình niệm một câu, nếu mà đúng pháp niệm lên liền thấy tâm có Phật à. Tâm đã có Phật rồi thì cái niệm đó gọi là nhất tâm. Nhất tâm trong một câu. Nhất tâm còn loạn là sao? Nhất tâm cái câu đó mà câu thứ hai nó có thể loạn. Còn nhất tâm bất loạn là không có bây giờ loạn nữa. Thì mình làm chưa có được đâu. Nhưng mà mình đã có thể nhất tâm một câu, nhưng mà có thể loạn cái câu thứ hai. Nhất tâm còn loạn. Nhất tâm đó thì cảm ứng với Phật. Bởi vì giảng cái chữ nhất tâm là vậy. Nhất tâm là một tâm, tại vì tâm thì có một thứ à, làm sao có hai thứ được. Vì cái tâm mà nó đã có ý niệm Phật á, thì nó không có ý niệm khác. Cái chỗ mà có ý niệm Phật, cái chỗ đó gọi là nhất tâm. Nhất tâm một sát na rất nhỏ trong đó thôi, nhưng mà chúng ta tu từ từ nó sẽ kéo cái sát na ra dài, gọi là cái tâm nó sẽ kéo dài ra. Kéo dài ra thì nó thành tịnh niệm. Và tịnh niệm tương tục nó vậy đó. Nếu mà tịnh niệm tương tục là giảng sanh rồi đó. Có nghĩa là bây giờ mình tu 5 phút tịnh niệm tương tục, thì 5 phút đó mà có lâm chung là đi Tây Phương liền đó. Nhưng mà rất là tiếc, sau 5 phút đó nó tán tâm thì nó nguy hiểm. Cái chỗ nào tán tâm thì chỗ đó nguy hiểm. Cho nên mình tu sao mà cái tịnh niệm lúc nào cũng giữ được, thì cái hoa sen là nắm ở trong tay gì đó, nó hết có chạy khỏi rồi. Tại vì niệm niệm đều là có A Di Đà Phật, thì không còn lo nghĩ gì hết. Lúc đó đó, những cái phiền não và những cái tham sân si mình có thể buông xả. Tại vì giờ tôi có hoa sen rồi, mấy cái đó không cần nữa. Phải không? Mình có thể chấp nhận buông xả được. Bao nhiêu tiền giàu bao nhiêu cũng buông được. Tại vì mình có hoa sen tốt hơn, mấy cái kia không cần nữa. Còn bây giờ không có hoa sen thì phải cần à, phải lấy nó lên. Rất là khó. Bởi vì phải tu. Tu tới chừng nào mà mình nắm được cái chánh niệm, liền có thể buông xả vạn duyên. Có thể cái phiền não nó mình có thể cởi bỏ được. Tại vì giờ tôi có cái này quý hơn, tôi sẽ bỏ những thứ kia rất dễ dàng. Bây giờ đó chưa có được như vậy thì học cái pháp trước, tu cho đúng. Mỗi niệm ở trong tâm đó, niệm A Di Đà Phật, câu nào cũng rõ ràng, chữ nào cũng phân minh hết. Từng câu rất là rõ, để cái ý niệm nó có thể khởi lên là con muốn về với Phật, phải không? Nó đã có cái ý niệm rồi đó. Thì mỗi niệm, cái ý niệm đó đều là A Di Đà Phật. Không có cái khác, cái đó thì Phật gọi là nhất tâm. Một tâm cầu sanh đó, các ngài thường nói một lòng cầu giảng sanh, một lòng cầu giải thoát. Một lòng, nó là như vậy. Thì Phật tiếp dẫn đó là tiếp dẫn cái tâm mà ông nhớ Phật đó. Bởi vậy, nhớ Phật thì Phật tiếp tâm đó mà có, thì Phật tới đưa cái tay đem hoa sen. Phật đó là cái tha lực tiếp cái tâm đó mới được. Mình có cái tâm đó, cái tâm có Phật đó, thì Phật có cái tâm có mình. Hai bên cảm ứng, giống như kinh dạy mình thấy rõ lắm. Thì Phật tới đó là tiếp dẫn cái tâm ông muốn về với tôi. Thì tôi kêu làm sao được? Ví dụ giờ tôi giới thiệu cái nước của tôi nó đẹp vậy đó, ông muốn đi không? Ông đi đó trời, chứ ông không muốn đi ai mà ép làm chi? Ông muốn đi sao ép được? Cứ suy nghĩ thì không muốn đi rồi đó. Ông suy nghĩ cái gì đó, ông kẹt vô đó thì ông sẽ đi lại cái chỗ đó. Còn ông mới suy nghĩ về thế giới của tôi nè, ông muốn, ông nhớ tôi đi, thì đó, tôi dắt ông về được, tại vì ông thích mà. Đại nguyện của tôi là tiếp người nào thích kìa, người nào không thích thì không có ép. Không có thích thì sao mà tiếp được. Cho nên nói rằng tiếp dẫn là tiếp dẫn. Tiếp dẫn cái tâm có Phật của ông đó, tiếp dẫn cái tâm mà niệm Phật của ông chẳng phải tiếp dẫn cái thân này, chẳng phải tiếp dẫn những cái suy nghĩ lung tung của ông đâu. Những cái suy nghĩ đó không có tiếp dẫn được. Bởi vì mới cảm ứng với Thế Tôn, ông bắt buộc phải có cái tâm nhớ Phật mới được. Phải có cái tâm có Phật, Phật sẽ tiếp dẫn cái tâm tu cho nó liên tục luôn, chứ không phải là một ngày tu hai ba niệm như vậy đâu. Bởi vậy cái người biết niệm Phật, niệm một câu nó xứng đáng một câu, một câu là nó đầy đủ hết tất cả. Còn nếu không biết, niệm cả ngày cả mấy trăm tràng cũng tính một câu cũng khó lắm, thì uổng lắm. Mình có thể đi tới cái bước này, nhân duyên đã thù thắng tới như vậy rồi, mình phải bước thêm một bước nữa. Các vị ở đây nhân duyên đã đầy đủ, bây giờ học cái bài này đó thì phải nhớ cho kỹ để tu cho đúng. Tu đúng thì sẽ giảng sanh, hết khổ rồi làm Bồ Tát hết tất cả. Vừa suy nghĩ cái điều khác ở trong lục đạo liền chướng ngại với Phật, giống như cái hồ nước đục mà vừa suy nghĩ tới là liền chướng ngại. Giờ muốn chướng ngại hay là muốn Phật tiếp dẫn, mình tự chọn. Nếu mà ông vừa suy nghĩ, cái miệng niệm Phật mà cái tâm vừa suy nghĩ thì cái hồ nước đục liền đó, thì dù Phật có hiện ra cũng không có cách gì, tại vì cái tâm của ông chướng hết tất cả đại nguyện rồi. Tâm của ông cùng Phật quang chẳng có chiếu rọi lẫn nhau thì không có thể cảm ứng. Tâm của ông đang nghĩ cái khác thì là không có thể nào mà cảm ứng được cái gì nữa hết á. Cũng như mình kêu người ta cầu cứu, mình phải nghĩ tới người ta, kêu mình kêu người ta cầu cứu mà mình cứ nghĩ cái khác, ai mà cứu được, thí dụ như vậy. Cho nên không có hiệu lực gì hết, niệm Phật như vậy thì một chút công lực gì cũng không có, tại tha lực xài không được, toàn là tự lực. Niệm Phật như là niệm Phật tự lực, niệm Phật tự lực thì thoát không nổi rồi, tại vì nghiệp chướng nhiều quá, không có đoạn nổi. Niệm Phật tự lực thì tự mình phải đi đầu thai, nhưng mà nó thành cái phước báo rất là vô lượng vô biên. Niệm Phật tự lực nó cũng vô lượng vô biên phước báo, nó giống như là người ta tu mấy cái môn khác vậy đó. Thành ra là mình đem cái tịnh tông biến thành cái pháp khác, cũng là tu hành nhưng mà tự lực, không phải tha lực. Mà tịnh tông là tha lực, và tự lực thì mới gọi là tịnh tông. Nếu mình niệm Phật cái kiểu như mà sai lầm vậy đó là tu cái môn khác rồi. Nó cũng là một pháp tu hành, công đức vô lượng, nhưng mà Phật không có đón được. Tại vì khi mà niệm danh hiệu Phật lên là nó vậy đó, nó là pháp tu hành. Nếu mà chư vị không có hiểu được cái đạo lý này đó thì không có khác gì với chưa có tu gì hết đó, giống nhau. Ngồi ở chỗ này, cái miệng niệm Phật mà tâm nghĩ tới cái khác là hư hết một đời. Nam thương mình lắm, nhưng mà chúng ta quả thật là không phải dễ dàng. Thương mình lắm mới dạy như vậy. Nếu mà ông miệng niệm Phật, tâm nghĩ cái khác thì hư hết rồi. Khi mình niệm Phật, nghĩ tới gia đình, nghĩ tới những cái gì mà giống như nằm ở trong cái loài người đó, gia đình, những cái sinh hoạt của người vậy đó, thì sanh vào cõi người. Khi nghĩ tới cái mình niệm Phật, mình bây giờ tiến bộ tu giỏi rồi thì sẽ sanh vào Atula. Tại vì tranh đấu mà muốn hơn người ta thì nó liền sanh vào Atula. Khi mà niệm Phật đó mà giận quá, rất là sân nổi dậy đó thì đọa vào làm cái ông thần rất là dữ. Khi mà niệm Phật mà thèm thức ăn quá thì sanh vào ngạ quỷ mà rất là giàu có. Lợi hại. Ngạ quỷ mà là chắc là phú quý trong ngạ quỷ. Ngạ quỷ mà không có bị đói, cứ ăn suốt thôi. Nói chung, nếu mà niệm Phật mà có suy nghĩ thì không có tới Tây Phương. Lục đạo đó là do tư tưởng mà tới, mà tư tưởng làm thành nghiệp, nghiệp nó đưa tới chỗ đó. Cho nên chúng ta đó, nếu như mà niệm Phật mà còn suy nghĩ đó, liền đi vào mấy cái thế giới này. Muốn về Tây Phương về không được, tại Phật là tha lực. Ông không có nhớ Phật làm sao mà xài tha lực được, ông xài tự lực. Mà tự lực ông không có thanh tịnh, ông chỉ nghĩ những cái thứ này không à. Vì vậy, ông phải đi vô mấy cái chỗ này rất là cay đắng, nhưng mà vô chỗ nào cũng hạnh phúc hết á. Tại vì phước báo lớn, chứ không phải thường. Ví dụ mình đi vô cái người đó thì làm vua, làm những cái tướng, những cái vị mà cao cấp, rất là giàu có, rất là giỏi, tại vì công đức niệm Phật rất lớn. Niệm Phật không có đọa địa ngục, người niệm Phật công đức quá là lớn, không có đọa địa ngục. Nhưng mà ngạ quỷ thì đi vào. Ngạ quỷ. Còn nếu mà làm súc sanh á, là súc sanh cao cấp, súc sanh rất là sướng. Giống như người ta phải đem thức ăn tới, người ta đưa cho ăn, thí dụ như vậy. Người ta thương mến, không có khổ gì hết, không có lo gì hết. Súc sanh cao cấp, sanh trong bất cứ cái loài nào trong lục đạo cũng đều là hưởng phước hết. Nhưng mà khi hết phước rồi đó thì liền nhập vào cái thai mê muội, bị cách ấm chi mê đó. Khi mà cái đời thứ ba mà sanh ra thì tính lại từ đầu. Công đức niệm Phật xài hết rồi, giống như vậy đó, tính lại từ đầu. công đức niệm Phật nó ẩn ở trong đó, nó không hiện được nữa, tại tới đời thứ ba nó không có đủ cái sức nữa rồi. Thì mình hưởng thụ một đời thôi, thì mình tu mấy chục năm khổ sở mà hưởng có một chút thì uổng lắm. Thì cái công đức đó nó liền đưa vào cái tạng thức để bao nhiêu đại kiếp nữa, nó hiện ra bao nhiêu ngàn kiếp nữa, không biết mình đi luân hồi kiểu nào. Nhưng mà tới một ngày nào đó nó hiện ra, mình liền nhập trong đạo tràng tu tiếp. Mình sẽ tu nữa, nhưng mà mình không có khéo thì nó cứ như vậy đó. Nó khó lắm. Bởi vì nói là bây giờ có nhân duyên, bây giờ mình đã được như vậy là tiền kiếp mình có tu và nó hiện đó. Nó tới cho mình để cho mình có thể có khả năng biết được Phật Pháp để mà giải thoát. Mình không nắm vững thì mình bị một dòng như vậy, không biết cái kiếp thứ ba mình làm cái gì mình không có biết. Nếu mình làm tốt, mình làm có thể xuất gia cái gì thì mình tu tiếp, còn mấy thì mình lạc đường nữa. Không có ai bảo đảm, tại vì khi mà nhập vào cái thai của người mẹ liền quên nó tất cả. Sanh hoang cá những cái tiền kiếp, nghiệp chướng và phước báo nó tới mình không có đoán được. Mình cũng có phước báo ở tiền kiếp và nghiệp chướng nữa, cho nên nó tới cái đời thứ ba thì không có ai biết được. Thì như vậy thì nguy hiểm. Cho nên bây giờ đó, hiểu được thì biết làm sao xài cái lực của Phật. Làm sao mà xài cái lực, tại vì tịnh tông là xài cái lực của Phật, chẳng phải cái sức của mình. Sức của mình là làm sao để cho lấy cái tha lực xài được thôi, phải không? Mình tự lực là mình làm cho nó thanh tịnh để cái tha lực nó tới được. Đó là tự lực và tha lực, chứ sự thật ra là giải thoát là nhờ cái lực của Phật. Chứ mình đâu có biết Tây Phương ở đâu mà đi. Nếu mà kêu mình đi kiếm mà không kiếm được. Vậy ở trong đạo tràng niệm Phật, ông phải buông xuống hết tất cả. Ông phải buông xuống thì như vậy mới cảm ứng với Phật. Cái lỗ tai thiệt là rõ âm thanh đó, phải rất là rõ, in cái âm thanh nó vào trong tâm. Đi ra đi vào, trở ra trở vào, niệm cho nó rất là thuần thục. Cái tâm nó rất là thuần thục để mà niệm niệm điều là cầu sanh Tây Phương, niệm niệm điều là nhớ Phật, niệm niệm điều là tưởng Phật, niệm niệm điều là có Phật. Làm sao cho nó rõ tới như vậy? Khi nào mà nó rõ là trong tâm cái Phật rõ lắm. Nhưng mà nó không có phải dễ dàng, chúng ta phải tu từ từ. Thì khi nào mà tu được, quý vị sẽ mừng dữ lắm, có thể là rơi nước mắt mà khóc á. Nó mừng lắm, tại vì nó đúng pháp rồi. Tu đúng cái phương pháp của người ta, chư tổ dạy như vậy, mình tu đúng như vậy. Vì vậy phải giữ cái tịnh niệm nói tiếp. Ở đạo tràng tu như thế nào, về nhà tu giống như vậy, thì được cái nhờ cái tha lực của Phật sẽ thành công, sẽ ngồi trên hoa sen rất là an toàn, rất là bảo đảm. Cái điều đó rất là bảo đảm, tại vì cái tâm mình đã có Phật rồi. Khi nào mà tâm mình đã có Phật rồi thì mình mới dám hy sinh những cái thứ khác. Mình sẽ bỏ hết những cái thứ khác, những cái kia mình không cần nữa. Giống như mình có 1 tỷ đồng thì mấy cái đặt chặt kia mình bỏ hết cần nữa, thì mình có cái hoa sen rồi, an ủi mình lắm. Cho nên từ đó mà đạo lực càng ngày nó càng tăng tiến, phải không? Con đường Bồ Đề nó sẽ tiến rất là xa, tại vì nó có cái chìa khóa để mở ra được.
Nam Mô A Di Đà Phật. Thank you.